Xin mời mở kinh văn tờ thứ ba. Tờ thứ ba, kinh văn nhìn xuống hàng thứ tư. Hàm cộng tuân tu phổ hiền chi đức. Câu kinh văn này nói rõ đại chúng dự hội đều là tu hành phổ hiền. Cho nên có thể biết thế giới Tây Phương Cực Lạc đích thực ra là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Không luận là ở một cõi nước nào, ở một nơi nào, tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là tu hành phổ hiền. Thế Tôn Ngài nói cho chúng ta nghe hành phổ hiền, nói được rất viên mãn, rất rõ ràng, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Do đây có thể biết thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thế giới Hoa Tạng. Không chỉ là thế giới Hoa Tạng mà còn là trung tâm của thế giới Hoa Tạng. Đô hội tinh hoa trong thế giới Hoa Tạng, chỗ này chúng ta phải nên, đều phải nên thể hội được. Hành phổ hiền vô lượng vô biên. Phật ở các kinh luận đem vô lượng hành môn quy nạp thành 10 loại lớn. 10 khóa mục, trong mỗi một khóa mục hàm nhiếp vô lượng vô biên pháp môn. 10 cái khóa mục này chính là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương mà người thông thường chúng ta đều đã quen thuộc. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Đã giới thiệu qua với các vị. Hôm nay giới thiệu với các vị quảng tu cúng dường. Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta biết được người thế gian không có người nào mà không cầu phước báo. Phước là từ do đâu mà có? Phước là do chính mình tu được. Tu cái gì? Tu bố thí, tu cúng dường. Bố thí cùng cúng dường là một việc, chỉ là ở nơi dụng tâm có chút khác biệt. Phàm phu thông thường chúng ta đối với tôn trưởng, đối với Phật Bồ Tát chúng ta cúng dường, đối với người ngang hàng, đối với người thông thường thì gọi là bố thí. Cho đây có thể biết khi cúng dường tâm địa chân thành cung kính, khi bố thí thì tâm cung kính liền hạ thấp xuống, thậm chí hoàn toàn không có tâm cung kính, còn sinh ra một số tâm ngạo mạn để bố thí. Thế nhưng đều có thể được phước. Đương nhiên dùng tâm cung kính để tu bố thí cũng chính là để tu cúng dường. Phước báo có được là vô cùng thù thắng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta quảng tu cúng dường. Bạn thấy trong đây Ngài không nói bố thí, để chúng ta đối với tất cả chúng sanh xuẩn động hàm linh đều bao gồm trong đó, đều dùng cái tâm cung kính cúng dường giống như chư Phật Như Lai vậy. Cái phước báo này thì lớn, việc này chúng ta phải nên học tập. Bố thí cúng dường có thể phân làm ba loại lớn. Ba loại lớn này thông thường chúng ta gọi là bố thí. Ba loại bố thí. Loại thứ nhất, tài bố thí, bao gồm tất cả tài vật, phải nên phát tâm bố thí cho tất cả chúng sanh. Bạn có thể tu tài bố thí, quả báo chính là tiền của. Thế gian chúng ta xem thấy có rất nhiều ở trong xã hội này hào môn quý tộc, đại phú trượng giả, trong xã hội ngày nay gọi là ông chủ xí nghiệp, họ có của cải rất hùng hậu. Của cải này từ do đâu mà có? Bạn nói họ kiếm ra được, các vị có tin không? Họ có thể kiếm ra, vì sao bạn không kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt, tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ. Vì sao họ có thể có tiền của, bạn không có của hay sao? Xin nói thành thật với các vị, của cải này là trong mệnh đều có. Trong mệnh của họ có, không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên. Bất cứ một nghề nghiệp nào, họ đều kiếm ra tiền, họ đều có thể giàu sang. Nếu trong mệnh không có, người ta đem ngân hàng tặng cho bạn, không qua được 2 tháng thì phá sản. Vì sao vậy? Trong mệnh của bạn không có. Cái đạo lý này phải hiểu. Tiền của không phải do tranh mà được, không phải có thể kiếm ra được, không hề có việc như vậy. Thế gian tôi nghe nói còn có một số người xuất bản một số sách gọi là Chí Phú Bí Quyết, cái đó đều là giả. Bạn mua về xem, thực tế mà nói họ phát được tài. Cho bạn đem tiền đến cho họ thì họ phát tài rồi. Bạn đem sách về nhà xem, không ích gì. Bạn chiếu theo đó mà làm, không thể phát được tài. Cho nên tất cả phải có trong mệnh. Thời xưa nói công danh phải có mệnh. Công danh chính là ngày nay chúng ta gọi là học vị. Bạn đi học, lấy được học vị gì đó là do mệnh. Bạn làm quan, bạn có thể làm được quan to cũng là do mệnh. Phát tài được nhiều ít cũng là do mệnh. Trong mệnh của họ làm sao có? Nhân do đời trước đã trồng. Cái nhân này của họ thù thắng thì quả báo đời này của họ thù thắng. Cái nhân này của họ không thù thắng thì quả báo cũng liền có kém khuyết. Cho nên có thể biết tu nhân mới có thể có được quả. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta tu tài bố thí thì được tiền của, tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem, tiền của bạn cũng cần, thông minh bạn cũng cần, khỏe mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn đều cần đến. Nếu bạn không tu ba loại nhân này, ngày ngày khởi vọng tưởng thì không thể có được. Ngày ngày cầu Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được cho bạn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu. Phật Bồ Tát không thể ban phước cho chúng ta. Trong mình của chúng ta không có Phật Bồ Tát đến ban cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cần gì phải tu chứ? Không cần phải tu. Ngày ngày định bợ Phật Bồ Tát thì được rồi. Thì Phật Bồ Tát cho chúng ta rồi. Không hề có cái việc này. Có định bợ thế nào cũng không ích gì. Phật Bồ Tát thương mà không thể giúp. Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta. Thông thường chúng ta nói bảo hộ đối với chúng ta, gia trì đối với chúng ta, không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý này nói rõ cho chúng ta nghe, đem chân tướng sự thật nói tường tận cho chúng ta. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta, chính mình tu tập thì liền có thể có được quả báo thù thắng. Đó là sự gia trì của Phật Bồ Tát. Đó chính là gia trì bảo hộ của Phật Bồ Tát. Vạn nhất không nên mê tín. Do đó, người chân thật thông hiểu, người chân thật giác ngộ, tiền của chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt? Bạn xem thấy, xã hội hiện tại, đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào đất đai. Việc này tôi đều không rõ lắm, tôi không phải là người trong nghề. Đủ loại phương pháp để kinh doanh tiền của. Nghe nói, trong 2 năm nay, kinh tế không tốt lắm. 100 vạn biến thành 10 vạn. Rất nhiều người tự sát. Còn ở trên kinh, Phật nói với chúng ta, tài di 5 nhà cộng hữu. Không phải bạn có. Chỉ chẳng qua là ở trước mắt bạn để cho bạn xem thấy mà thôi. Bạn liền cho rằng tiền của này là của bạn. Sai rồi. Bạn là tâm tùy cảnh chuyển, mỗi ngày trải qua ngày tháng. Khổ nói không ra lời. Ai làm cho bạn khổ đến như vậy? Tự mình làm tự mình chịu. Chân thật là tự làm tự chịu. Mê hoặc điên đảo. Phật dạy cho chúng ta làm thế nào mới có thể phát tài, bố thí, cúng dường. Cúng dường cha mẹ, cúng dường tam bảo, bố thí tất cả chúng sanh. Tiền của bạn dùng sẽ không hề thiếu. Các vị phải ghi nhớ, tiền dùng không thiếu thì được rồi. Không cần phải tích lũy, không phải nhiều. Nhiều rồi, tai nạn liền đến, họa hại liền đến. Cho nên, tài phải biết xả ra. Nhà Nho cũng nói, tích nhi năng tán, có thể xả ra mới là người thông minh. Ở Trung Quốc thời xưa, người Trung Quốc cũng cúng thần tài. Người nào cũng đều muốn phát tài, cúng thần tài. Nhưng người thời trước có trí tuệ, thông minh. Họ không mê tín. Thần tài là vị nào vậy? Nghe nói hiện tại người đại lục cúng thần tài, có thể cũng bị ảnh hưởng Đài Loan. Đài Loan cúng thần tài, cúng Quan Công, Quan Vũ thời Tam Quốc. Quan Công chứ phát tài có quan hệ gì chứ? Không có quan hệ gì. Quan Phu Tử, con người này tôi xem thấy sở trường của ông không có gì, trung nghĩa. Hai chữ này ông đã làm được. Nếu chúng ta cúng Quan Phu Tử, học trung nghĩa của ông, chân thật là oai vũ bất phục, phú quý không màng, là mô phạm để chúng ta làm người. Bạn thấy khoảng thời gian ông ở nơi Tào Tháo, Tào Tháo dùng hết tâm sức hy vọng ông chân thật đầu hàng để ông sử dụng. Thế nhưng Quan Phu Tử thân tuy là ở nơi Tào Dinh, tâm thì thường hay nhớ đến Hiền Chủ. Đây là mô phạm tốt nhất cho người đời sau. Ngài tuy là vượt năm quan, trảm sáu tướng, chỉ đến Hiền Chủ bên đó, Tào Tháo vẫn là rất bội phục đối với ông ấy. Người trung nghĩa như vậy ở thế gian này rất khó tìm. Không những hiện tại không có, vào thời xưa cũng rất ít. Người hiện tại không nói trung nghĩa, thấy lợi thì quên nghĩa. Chỗ nào đãi ngộ tốt một chút, địa vị cao một chút thì lập tức chạy theo. Cho nên con người như vậy đều phải nên cúng dường Quan Phu Tử. Thường hay nhìn thấy Ngài, chính mình sanh tâm hổ thẹn. Trung Quốc thời xưa cúng thần tài là cúng ai? Là Phạm Nặc. Người đọc sách xưa có lẽ biết ông là thời đại chiến quốc đại phu của Diệt Dương Câu Tiễn. Diệt Dương cũng tương đối cừ khôi. Các vị phải nên biết, đó là từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, anh hùng hào kiệt xây dựng một chánh quyền chẳng phải là một việc thật khó. Quốc gia sau khi diệt vong lại phục hưng thì rất là khó. Ở trong lịch sử rất ít thấy. Sau khi diệt vong có thể phục hưng không dễ dàng. Ở trong lịch sử Trung Quốc, Diệt Dương Câu Tiễn là thí dụ thứ nhất. Ông làm thành công. Ông đích thực sau khi bị nước Ngô tiêu diệt có thể phục hưng lại, có thể báo được thù, đều nhờ ở Phạm Nặc, Văn Chủng hai người này trợ giúp. Hai người này là tay trái tay phải của Diệt Dương, trợ giúp ông hồi phục quốc gia, tiêu diệt lại nước Ngô. Phạm Nặc thông minh, sau khi đại công cáo thành, ông liền khuyên Văn Chủng phải mau rời khỏi. Diệt Dương Câu Tiễn con người này, ông nhận biết rất rõ ràng, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Khuyên ông phải rời khỏi, bảo toàn tánh mạng của chính mình. Diệt Dương Câu Tiễn ở vào lúc hoạn nạn, những người có tài năng ông rất xem trọng. Khi thiên hạ thái bình ông không cần, sợ họ tạo phản, luôn tìm biện pháp để trừ bỏ họ. Cho nên Phạm Nặc thông minh, ông tự mình rời bỏ, lưu lại một bức thư cho Văn Chủng. Sau khi Văn Chủng xem xong, cho rằng không nghiêm trọng như ông đã nói đến như vậy. Kết quả không ngoài dự đoán của Phạm Nặc. Câu Tiễn ban cho Văn Chủng tự chết, cho nên Văn Chủng chết tự sát, giết công thần. Ở Trung Quốc mỗi một triều đại gần như đều có cái việc như vậy, giết công thần. Phạm Nặc lén trốn đi, đổi tên đổi họ, đổi tên là Đào Chu Công, làm nghề buôn bán. Ông men theo con đường Tây Thi mà làm ăn buôn bán. Làm ăn không bao lâu phát tài to. Sau khi phát tài, ông đem tất cả tiền của ra bố thí hết, cứu tế, bần khổ, thảy đều thí hết. Bắt đầu từ buôn bán nhỏ, lại làm vài năm, lại phát tài. Phát tài rồi, ông lại bố thí. Trên sách sử ghi chép, tam tụ, tam tán. Ông có thể tán tài ra, bố thí ân đức. Đây là tấm gương tốt cho người buôn bán. Người làm buôn bán kiếm được tiền của xã hội, hoàn trả về cho xã hội. Cho nên, cúng dường Ngài là thần tài, rất có đạo lý. Thương nhân mô phạm. Chúng ta kinh doanh buôn bán phải lấy phạm nặc làm mô phạm. Ông là người chân thật thông minh, thật có trí tuệ, thật có học vấn. Không luận làm bất cứ việc gì, ông đều thành công. Cho nên phải hiểu được tán tài, biết được kết ân huệ với tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là kết duyên. Chúng sanh nhận được ân huệ thì chính chúng ta có thể gặp nạn hay sao? Không thể nào. Không có gì ăn, tự nhiên có rất nhiều người đưa đồ ăn đến. Bạn xem từ tại dừng nào. Không quần áo mặc, có rất nhiều người đưa quần áo đến cho bạn. Bạn không thiếu bất cứ thứ nào. Không có nhà để ở, có người đưa nhà cho bạn ở. Vì sao bạn có thể có quả báo như vậy? Bố thí. Chỉ cần bạn chịu bố thí thì được. Phước báo tự nhiên. Bạn nói xem, vì tự tại không? Cho nên tiền không nên đi đầu tư. Tiền không nên để ở ngân hàng. Để ở đâu cũng không đáng tin. Bố thí cho tất cả chúng sanh, đó chính là thật đáng tin. Nhất định không thể mất. Hơn nữa cái lợi tức đó đều là nhiều hơn so với lợi tức mà ngày nay các vị làm bất cứ buôn bán gì. Không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Tôi nói lời này với các vị là lời chân thật. Nếu các vị không tin tưởng, bản thân tôi chính là thí dụ. Bạn xem, mười phương cúng dường đến cho tôi thấy đều đem bố thí hết. Tôi đi đến bất cứ nơi nào, trên người không cần mang theo một phân tiền. Nghĩ cái gì, người ta đều đưa đến cho tôi, đều cúng dường hết, dùng không hết. Như vậy thật tự tại. Thọ dụng trên đời sống vật chất chân thật là tùy tâm sở dục, không hề có kém khuyết chút nào. Con người của tôi đời trước không có phước, một chút phước báo cũng không có. Phước báo này của tôi là tu được từ lúc nào? Sau khi học Phật, hiểu rõ được đạo lý này, tôi mới thật làm. Vậy thì phương pháp bố thí này Đại sư Chương Gia dạy cho tôi, tôi thật làm. Đã làm rất có hiệu quả. Tôi tin sâu, không nghi. Chân thật tin tưởng Đại sư Ngài dạy tôi làm. Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Chỉ cần bạn chịu bố thí, nếu bạn thiếu kém thứ gì, trong lòng vừa nghĩ thì liền đến, thì có người đưa đến liền. Tuyệt diệu không thể nói. Những năm đầu cái tu được còn tương đối ít, thế nhưng liền đã có cảm ứng. Khi tôi đang cầu học, đời sống của tôi rất là gian khổ, rất là khó khăn. Không phải là người thông thường có thể trải qua được ngày tháng như vậy. Tôi mong muốn là thứ gì? Kinh sách. Muốn nghiên cứu kinh giáo, muốn có kinh sách. Khi trong lòng vừa nghĩ, đại khái luôn là không đến một tháng thì có người mang đến. Tôi chỉ ghi nhớ có một quyển sách 6 tháng mới có người mang đến cho tôi, đó là một lần dài nhất. Trung Quán Luận Sớ, tôi nghĩ qua 6 tháng mới có người mang đến cho tôi. Các thứ khác như Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, khi tôi vừa mới học Phật, trong lòng niệm muốn có loại này, trong một tháng thì có người mang đến cho tôi. Chân thật là hữu cầu tác ứng. Chỉ cần là mong cầu đúng lý, đúng pháp thì đều có cảm ứng. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. Hơn nữa, nhiều năm đến nay, từ 26 tuổi học Phật thì tôi thật làm. Do lão sư dạy cho tôi, tôi chăm chỉ làm. Càng làm, cảm ứng càng không thể nghĩ bàn. Cho nên tôi đối với từng câu từng chữ trên kinh Phật đã nói, tin sâu không nghi. Bạn có thể y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích. Đó là nói tài bố thí. Bố thí tài được tài phú. Bố thí ăn uống thì bạn có được ăn uống. Bố thí quần áo được quần áo. Bố thí phòng ốc thì bạn được phòng ốc. Linh nghiệm không thể nói. Bố thí Phật Pháp được thông minh trí tuệ, được biện tài vô ngại. Đó đều là mọi người đều cần đến. Phải tu Pháp bố thí, phải tu Pháp cúng dường. Bố thí vô ý, rất đơn giản, rất thuận tiện, chính là ăn chay. Ăn chay là từ đây về sau không hại